Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai mùng 7 tháng 1, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô và kinh truyền tin ngày Chủ nhật lễ Chúa Hiển Linh hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn của Vatican News tiếng Việt với Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp nhân dịp Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục tin khởi của giáo phận Hà Tĩnh. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của ông Silvano Petronlo, người sáng lập công ty máy bơm Petronlo, dùng lợi nhuận để phát triển chương trình nước sạch cho các nước nghèo. Bây giờ, Văn Yên xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 1, lễ Chúa Hiển Linh, lúc 10 giờ Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với nhiều hồng y, giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ cùng các tín hữu tham dự. Trong bài giảng thánh lễ, bắt đầu từ việc giải nghĩa từ Hiển Linh, Chúa tỏ mình ra, Đức Thánh Cha đã nhắc đến việc Chúa tỏ mình ra cho tất cả mọi dân tộc, mà ba nhà đạo sĩ là những người đại diện. Ngài tỏ thực tại tuyệt đẹp của Thiên Chúa đến với tất cả. Mọi nước, mọi dân tộc và ngôn ngữ đều được Ngài đón nhận và yêu mến. Biểu tượng của điều này là ánh sáng, vươn đến và chiếu soi tất cả.
Ora, se il nostro Dio si manifesta per tutti.
Hôm nay, nếu Thiên Chúa chúng ta tỏ mình ra cho tất cả mọi người, thì Ngài cũng sẽ tiếp tục làm ngạc nhiên về cách mà Ngài tỏ mình ra. Tin mừng kể về những xôn xao trong cung điện của vua Herode, trong khi Chúa Giêsu lại tỏ mình ra như một vị vua. Ba vị đạo sĩ hỏi, Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Họ sẽ tìm thấy Ngài, nhưng không phải là nơi họ đã nghĩ. Không phải là trong cung điện Ngài Jerusalem, nhưng là trong ngôi nhà đơn sơ ở Bethlehem. Có một sự nghịch lý trong cảnh Giáng sinh khi tin mừng nói về cuộc kiểm tra dân số trên khắp cả thiên hạ thời hoàng đế Augusto và tổng trấn Quirinio. Nhưng không một nhà cầm quyền nào lại để ý rằng đức vua của lịch sử đã sinh ra trong thời của họ. Và rồi khi Chúa Giêsu được 30 tuổi, Ngài lại tỏ mình ra công khai. Gioan Tẩy Giả đã đi trước, tin mừng đã giới thiệu Ngài một lần nữa một cách trọng thể và liệt kê tất cả mọi cấp bậc quyền lực, cả đạo lẫn đời. Tiberio Cesare, Phoncio Philato, Herode, Filippo, Lysania, Thượng tế Anna và Caipha. Và tin mừng kết, lời Thiên Chúa phán với ông Gioan trong hoang địa. Như thế, lời Chúa không đến với bất cứ cấp bậc nào, nhưng đến với một người ẩn mình trong sa mạc. Quả là ngạc nhiên, Thiên Chúa không lên sân khấu của thế giới này để tỏ mình ra. Khi nghe danh sách những người nổi tiếng, người ta có thể dễ dàng có khuynh hướng quay ánh đèn về phía họ. Chúng ta có thể nghĩ rằng, có lẽ sẽ hay hơn nếu ngôi sao của Đức Giêsu hiện ra ở Roma, trên ngọn đồi Palatino, nơi Hoàng đế Augusto đã ngự triều cai quản thế giới. Khi ấy, toàn thể đế quốc lập tức trở thành Kitô giáo. Hay nếu ngôi sao chiếu trên cung điện vua Herode, thì ông ấy có thể làm điều tốt chứ không làm điều xấu. Nhưng ánh sáng của Thiên Chúa lại không đến với ai tỏa sáng bằng ánh sáng của riêng họ. Thiên Chúa đề nghị nhưng không áp đặt, chiếu sáng nhưng không làm chói mắt. Chúng ta luôn có một cám dỗ lớn, đó là đem so sánh ánh sáng của Thiên Chúa với ánh sáng của thế gian. Đã bao lần chúng ta chạy theo quyến rũ lấp lánh của quyền lực và của sân khấu, và thấy rằng mình phục vụ tốt cho tin mừng. Nhưng như thế, chúng ta đã hướng ánh sáng vào nhầm chỗ, vì Thiên Chúa không có ở đó. ánh sáng của Ngài nhẹ nhàng và chiếu rải tình yêu khiêm nhường. Rồi bao nhiêu lần chúng ta, như là giáo hội, đã tỏa ánh sáng bằng chính ánh sáng của mình. Nhưng chúng ta không phải là mặt trời của nhân loại. Chúng ta là mặt trăng phản chiếu ánh sáng thật là Thiên Chúa. Giáo hội là ánh trăng mầu nhiệm và Thiên Chúa là ánh sáng của trần gian. Chính Ngài chứ không phải chúng ta. Ánh sáng của Thiên Chúa đến với ai biết đón nhận. Tiên tri Isaiah trong bài đọc 1 đã nhắc nhở chúng ta rằng, ánh sáng của Thiên Chúa không ngăn chặn bóng tối và mây mù phủ lấp mặt đất, nhưng chiếu tỏa trên những ai sẵn sàng đón nhận. Do đó, tiên tri lặp lại lời mời dành cho mỗi người. Đứng lên, bừng sáng lên. Hãy đứng dậy, nghĩa là thoát ra khỏi chỗ hiện tại của mình và sẵn sàng bước đi. Nếu không, sẽ vẫn dậm chân tại chỗ như các kinh sư tư vấn cho vua Herode về điều họ đã biết là đấng Messiah sinh ra ở đâu, nhưng họ không một bước di chuyển. Và rồi mỗi ngày, chúng ta cũng cần mặc lấy Thiên Chúa là ánh sáng, cho đến khi Đức Giê-xu trở thành trang phục hàng ngày của chúng ta. Nhưng để mặc lấy trang phục của Thiên Chúa, vốn đơn giản như ánh sáng, thì trước tiên chúng ta cần cởi bỏ những trang phục hào hoa. Nếu không, thì cũng giống như vua Herode, dù thấy ánh sáng của Thiên Chúa, nhưng vẫn thích ánh sáng của trần thế, của thành công và danh vọng. Ngược lại, như ba vị đạo sĩ, nhận ra lời tiên tri, họ đứng dậy và mặc lấy ánh sáng. Chỉ có họ nhìn thấy ngôi sao trên bầu trời. Các kinh sư không nhìn thấy, vua Herode cũng không nhìn thấy, và cũng chẳng có ai ở Jerusalem nhìn thấy. Để tìm kiếm Đức Giê-xu, phải đi theo một hành trình khác, con đường của Ngài, con đường yêu thương và khiêm nhường, và phải kiên trì đi theo con đường đó. Thật vậy, Tin Mừng hôm nay kết luận rằng ba nhà đạo sĩ sau khi gặp Đức Giê-xu đã đi con đường khác mà về xứ mình. Một con đường khác với con đường của Herode, một con đường khác để vào thế giới. Giống như con đường của bao nhiêu người trong cảnh Giáng sinh đã ở với Chúa Giê-xu, Đức Maria, Thánh Giuse và các mục đồng. Cũng giống như các vị đạo sĩ, họ rời bỏ nơi cư ngụ của mình để trở thành những kẻ hành hương trên con đường của Thiên Chúa. Bởi vì chỉ có ai dám bỏ đi sự dính bén với thế gian này để bước đi, thì mới có thể tìm thấy được mầu nhiệm của Thiên Chúa. Điều này đúng cả với chúng ta. Nếu chỉ biết nơi Chúa Giê-xu sinh ra mà không đến nơi thì chưa đủ. Giống như các kinh sư thôi. Nếu chỉ biết Đức Giê-xu mới sinh ra là ai mà không đến gặp Ngài thì cũng không đủ. Khi nào nơi của Ngài trở thành nơi của chúng ta, thời của Ngài trở thành thời của chúng ta, con người của Ngài trở thành sự sống của chúng ta, thì khi ấy lời tiên tri ứng nghiệm nơi chúng ta. Và như thế, Giê-xu sinh ra trong chúng ta và trở thành Thiên Chúa hằng sống vì tôi. Hôm nay chúng ta được mời gọi theo gương các vị đạo sĩ. Họ không bàn cãi nhưng bước đi. Họ không đứng lại nhìn nhưng bước vào nhà của Giê-xu. Không đặt mình làm trung tâm nhưng bái lại Giê-xu, vì Ngài mới là trung tâm. Họ không cứng nhắc với kế hoạch của họ, nhưng sẵn sàng chọn con đường khác để về. Bằng cử chỉ, họ diễn tả mối tương quan mật thiết với Chúa, một sự mở ra trọn vẹn với Ngài, một liên hệ toàn bộ với Ngài. Họ dùng ngôn ngữ tình yêu để liên hệ với Ngài, cùng một ngôn ngữ mà Giê-xu con trẻ đã nói. Thật vậy, các vị đạo sĩ đến với Chúa không phải để nhận, nhưng để cho. Chúng ta tự hỏi, chúng ta đã mang đến cho Chúa Giê-xu hài đồng món quà nào trong lễ Giáng sinh của Ngài? Hay chúng ta chỉ trao đổi quà cho nhau giữa chúng ta? Nếu chúng ta đã đến với Chúa bằng tay không, thì hôm nay chúng ta có thể bù lại được. Có thể thấy trong Tin Mừng kể ra một danh sách ngắn những món quà. Vàng, nhũ hương và mộc dược. Vàng nói lên điều giá trị nhất, để nhắc nhớ rằng vị đạo sĩ đã đặt Thiên Chúa ở vị trí trên hết để tôn thờ. Nhưng để làm được điều đó thì phải rút mình ra khỏi vị trí cao nhất đó, và thấy mình cần được giúp đỡ, mình không tự đủ được. Rồi đến nhũ hương, biểu tượng của sự tương quan với Thiên Chúa, việc cầu nguyện, như hương trầm bay tỏa trước thánh nhang. Nhưng giống như trầm hương, để tỏa hương thì phải chịu đốt cháy. Vì thế, việc cầu nguyện cũng đốt cháy chút thời gian, dành giờ cho Chúa. Cầu nguyện thật sự thì không phải chỉ bằng lời. Rồi đến mộc dược, được dùng cùng với tình yêu để liệm xác Đức Giê-xu tháo xuống từ thánh giá. Chúa vui khi chúng ta săn sóc những thân thể chịu nhiều đau khổ, những thân xác yếu đuối, những ai bị lùi lại đằng sau, những ai chỉ có thể nhận mà không thể đổi lại gì về vật chất. Thật quý trong mắt Thiên Chúa khi tỏ lòng thương xót đối với những người không có gì để đền đáp, một sự miễn phí nhưng không. Sự miễn phí nhưng không thật là quý trong mắt Thiên Chúa. Trong thời gian gần kết thúc mùa Giáng sinh này, chúng ta đừng để mất cơ hội làm những món quà đẹp cho Thiên Chúa, cho vị vua của chúng ta. Ngài đến không trên sân khấu xa hoa của thế giới, nhưng trong sự nghèo mà lại sáng của Bethlehem. Nếu chúng ta làm điều đó, thì ánh sáng của Ngài sẽ chiếu tỏa trên chúng ta. Sau thánh lễ vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Ngài nói:
Oggi solennità dell'Epifania del Signore.
Hôm nay lễ Chúa hiển linh, ánh sáng là biểu tượng của Ngài. Nơi bài đọc trong sách ngôn sứ, ánh sáng là lời hứa. Isaiah đã hướng về Jerusalem và nói: Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏ trên ngươi. Lời mời này của ngôn sứ hôm nay nói lại với chúng ta qua việc mừng lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu và khích lệ chúng ta đến với ánh sáng ở Bethlehem. Ánh sáng mà tiên tri Isaiah loan báo và trong tin mừng đó là sự hiện diện và gặp gỡ. Đức Giêsu sinh ra ở Nazareth trong thành vua David đã mang đến ơn cứu độ cho tất cả, những người ở gần cũng như những người ở xa. Thánh sử Marco đã cho thấy nhiều cách thức phản ứng khác nhau trước sự kiện này. Herode và các kinh sư ở Jerusalem thì cứng lòng và từ chối viếng thăm hài nhi Giêsu, một cử chỉ đóng lại với ánh sáng. Có thể chúng ta cũng vậy, đóng con tim với anh chị em đang cần chúng ta giúp đỡ. Ngược lại, các nhà đạo sĩ đại diện cho những người ở xa đã để cho ngôi sao dẫn đường, đã đi quãng đường dài và nguy hiểm để biết sự thật về đấng Messiah. Và khi đã gặp Ngài, họ đã chọn lối khác mà về. Mỗi lần một người gặp được Đức Giêsu thì sẽ đổi con đường, họ trở về cuộc sống với một cách thức khác, và họ mang theo trên mình mầu nhiệm của vị vua khiêm nhường và nghèo khó.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe phỏng vấn Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục tin khởi của giáo phận Hà Tĩnh.
Con kính chào Đức Cha. Chúng con cảm ơn Đức Cha đã cho chúng con có cuộc phỏng vấn này. Trước tiên về việc tách giáo phận thì ắt hẳn cái tiến trình này đã được dự kiến và chuẩn bị từ lâu. Vậy xin Đức Cha cho biết lý do và những cột mốc quan trọng trong tiến trình này ạ.
Chân thành cảm ơn Cha đã cho cơ hội để đàm đạo đôi điều về giáo phận Vinh cũng như giáo phận Hà Tĩnh. Đúng như Cha nói, tiến trình tách giáo phận đã có từ lâu. Trước hết, Đức Cha Phêrô Trần Xuân Hạt năm 1994 đã gửi văn thư yêu cầu bộ cho phép tách giáo phận. Nhưng lúc đó Ngài đã 74 tuổi, nghĩa là sắp đến tuổi hồi hưu. Chính vì vậy, công tác đó theo bộ phải để lại cho người kế nhiệm. Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên lên kế vị và năm 2009, Ngài lại gửi văn thư lặp lại yêu cầu trước đây về việc tách giáo phận. Nhưng lúc đó, Ngài cũng đã là 82 tuổi, thành tử bộ không trả lời. Ngày 13 tháng 5, 2010, tôi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vinh. Và ngày 30 tháng 7, năm 2010, bộ lại gửi văn thư để hỏi ý kiến tôi là có tiếp tục yêu cầu của hai vị tiền nhiệm về vấn đề tách giáo phận hay không. Dĩ nhiên, tôi đồng ý và tiếp tục quan điểm của hai vị tiền nhiệm. Chúng tôi đã nhanh chóng hoàn thành hồ sơ để gửi lên tỉnh cũng như gửi lên trung ương. Và cũng rất nhanh, ngày 12 tháng 8 năm 2011, Ban Tôn giáo Chính phủ đã trả lời là trên nguyên tắc Thủ tướng Chính phủ đã chấp nhận và yêu cầu chúng tôi bổ túc hồ sơ về 3 điểm. Ý kiến bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng Giám mục và điểm thứ hai, văn bản bổ sung nêu rõ tên của giáo phận và điểm thứ ba, bản dịch sang tiếng Việt văn thư của tòa thánh có công chứng về vấn đề tách giáo phận Hà Tĩnh. Văn bản này chúng tôi phải đợi chờ cho đến hôm nay.
Với 8 năm làm giáo mục của giáo phận Vinh thì Đức Cha có nhận xét gì về những thuận lợi và khó khăn hay là cơ hội và thách đố của giáo phận Hà Tĩnh và giáo phận Vinh sau khi tách?
Giáo phận Vinh gồm 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Đó là một giáo phận đặc biệt. Bởi vì theo lịch sử thì Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thuộc về miền Bắc của miền Trung thì gắn kết với Huế, với những tỉnh khác của miền Trung. Nhưng vì lý do lịch sử thì khi thành lập thì người ta chia ra đảng trong cũng như đảng ngoài, và giáo phận Vinh thuộc đảng ngoài. Sau đó thì lại giáo phận Nam đảng ngoài. Nhưng mà xét theo vấn đề văn hóa cũng như phương ngữ, tập tục thì Vinh gắn bó với Huế, với những tỉnh miền Trung hơn. Chính vì vậy, trong suốt lịch sử, Vinh được tách ra khỏi Huế, rồi cũng tách rời khỏi miền Bắc, trở thành một địa phận rất đặc biệt. Chính cái hoàn cảnh đó đã tạo cho Vinh có cái riêng của nó, nhưng rồi cũng làm cho Vinh hầu như là co cụm lại trên chính mình. Nhưng mà cái co cụm trên chính mình đó để đối phó với hoàn cảnh ngay từ thời Văn Thân, rồi sau đó suốt những năm dài của lịch sử, nhất là dưới thời bao cấp, người dân Vinh hầu như phải gồng mình lên để sống và để làm chứng cho niềm tin. Chính vì vậy có những khí thế rất đặc biệt. Và hôm nay hiện tại di dân cũng đã xảy ra và đang xảy ra rất nhiều. Những giáo xứ miền quê hầu như không còn giới trẻ. Di dân ở đây là di dân vào những thành phố lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội. Và nhất là di dân từ thành phố Vinh, từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình ra nước ngoài, sang Đài Loan, Nhật Bản, sang Hàn Quốc, sang Thái Lan hay xuống những nước khác trong vùng Đông Nam Á. Đó là một hiện tượng rất đặc biệt, và đó cũng là thách đố rất quan trọng đối với mục vụ của chúng tôi.
Xin Đức Cha cho biết về ưu tư của Đức Cha trước những cái cơ hội và thách đố này ạ.
Trong suốt 8 năm vừa rồi, tôi được hân hạnh làm giám mục của giáo phận Vinh, thì cái thách đố vẫn là thách đố của hội nhập, thách đố của giáo dục, thách đố về vấn đề chuẩn bị cho giới trẻ đi ra khỏi miền quê, đi ra khỏi tỉnh cũng như quê hương của mình, ngõ hầu có việc làm. Nhưng cái thách đố rất quan trọng đó là đa số những người trẻ sau những thời gian học hành trong nước cảm thấy rằng dù học lên đại học rồi cũng không tìm được việc làm. Thành cái cám dỗ của giới trẻ vẫn là cám dỗ thực dụng, học hết lớp 12 hay lớp 10, tìm đường đi ra nước ngoài để có thể có công ăn việc làm, có một số vốn, có sự ổn định về kinh tế. Tuy nhiên, nếu tất cả chỉ dừng lại ở lớp 12, hay là đa số dừng lại ở lớp 12, thì đâu là tương lai cho đất nước, đâu là tương lai cho giáo hội và cho giáo phận. Trước những thách đố đó, thực sự ra chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời. Và ước mong rằng đất nước Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa để có thể tạo được công ăn việc làm cho những người con của mình. Để những người con, những người trẻ rất là trẻ phải lặn lội đi nơi khác, để rồi khi trở về không biết được bao nhiêu số vốn, nhưng mà kiến thức và vấn đề đào tạo thì hầu như bị bỏ ngang. Đó là nỗi đau mà ước mong rằng nỗi đau đó dần dần được giải tỏa, được giải quyết chăng.
Giáo phận Vinh nổi tiếng về sự phong phú ơn gọi. Vậy xin Đức Cha cho biết về bí quyết của giáo phận trong việc cộng tác với ơn Chúa để nuôi dưỡng và cổ võ ơn gọi ạ.
Những người được hân hạnh làm việc tại giáo phận Vinh đều nhận thấy một đặc điểm, đó là ơn gọi dồi dào. Dĩ nhiên, ơn gọi đó là một hồng ân của Chúa. Nhưng rồi hồng ân đó đã nhận được sự đáp ứng quảng đại của con người. Tôi nghĩ rằng sở dĩ 3 tỉnh thuộc giáo phận Vinh cũ có ơn gọi dồi dào là do những người con của giáo hội, đặc biệt người phụ nữ, người mẹ đã vun trồng ơn gọi từ tấm bé. Hầu như trong mỗi gia đình, trong mỗi giáo họ, giáo xứ, cộng đoàn cũng như gia đình luôn luôn để ý khám phá những người con xuất sắc có thể dâng mình cho Chúa, rồi đầu tư và yểm trợ những mầm non ơn gọi đó. Chính vì vậy, ơn gọi dồi dào. Đây cũng là một đặc điểm của người dân Vinh. Và trong đặc điểm này thì một lần nữa ta thấy có sự cổ động của giáo xứ, của các quản sứ, của gia đình và có sự hiện diện cũng như nuôi trồng của những người mẹ để đem đến ơn gọi cho người con. Và đó tôi thấy là bí quyết và cũng là một hồng ân.
Và cuối cùng xin Đức Cha cho biết thêm về những ưu tư và chia sẻ của Đức Cha nhắn gửi với thính giả nghe đài, trong đó chắc chắn có giáo dân Vinh và Hà Tĩnh của Đức Cha nữa.
Tôi có nhiều ưu tư, xin có đôi điều ưu tư về hòa bình, ưu tư về nhân quyền, ưu tư về con người, nhất là hôm nay, ngày 1 tháng Giêng, ngày mà thế giới cầu nguyện cho hòa bình. Và tôi rất cảm động khi thấy Đức Thánh Cha trong sứ điệp của Ngài nhắc đến mối phúc của nhà chính trị của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Trong mối phúc đó, Đức Cố Hồng Y Francisco có nói, phúc cho nhà chính trị nào có ý thức cao và hiểu biết sâu về vai trò của mình, có được sự tín nhiệm, có hoạt động cho công ích chứ không vì tư lợi, có lời nói đi đôi với việc làm, biết hoạt động cho sự hiệp nhất, hoạt động để đạt tới sự thay đổi quyết liệt, có khả năng lắng nghe và không sợ hãi. Đức Giáo Hoàng sau khi trích lại mối phúc của nhà chính trị đó, nói thêm và khai triển đến những tật xấu của chính trị. Và tật xấu đó chúng ta thấy hiện rõ do những cá nhân thiếu khả năng hoặc những khiếm khuyết do guồng máy, do cơ chế, do đảng phái chính trị. Rõ ràng là những tật xấu đang làm giảm sút lòng tin vào hệ thống chính trị nói chung, cũng như những người cầm quyền và các quyết định của họ. Đó là những tệ đoan, tham nhũng, sách nhiễu và tìm tư lợi thay vì công ích, vinh thân phỉ gia thay vì ích lợi của quốc gia, bảo vệ đảng phái, bảo vệ ý thức hệ thay vì nghĩ đến quốc gia, nghĩ đến tiền đồ của dân tộc. Tất cả đều là những tật xấu và ước mong rằng vì tiền đồ của dân tộc, những chính trị gia đang lãnh đạo đất nước cũng như những chính trị gia ở khắp nơi trên thế giới bớt đi những tật xấu đó. Và cuối cùng, ước mong rằng tất cả mọi người chúng ta, như Đức Giáo Hoàng kêu gọi, đều tranh đấu để xây dựng nền hòa bình. Trước hết hòa bình với chính bản thân, loại trừ những điều xấu và thực hiện được điều mà Thánh Francisco Xavier đã nói, một chút ít dịu dàng cho bản thân để tặng một chút ít ngọt ngào cho người khác, rồi hòa bình với người khác. Gia đình, bạn bè, người lạ, người quen, nhất là người nghèo, người đau khổ, không gặp trở ngại để gặp gỡ họ, lắng nghe họ. Rồi hòa bình với thiên nhiên. Thiên nhiên là món quà mà Đấng Tạo Hóa đã trao tặng cho chúng ta để bảo vệ, để sinh sống. Mong rằng chúng ta luôn luôn bảo vệ thiên nhiên. Rồi hòa bình giữa các nước với nhau. Ước mong rằng những tham vọng bá quyền, những tham vọng tân đế quốc không còn tồn tại, để không gây đau thương cho những nước lân bang. Và cuối cùng, trong ngày đặc biệt hôm nay, trong ngày đầu năm, xin Thiên Chúa, như Môi-se đã nói, tươi nét mặt trên mọi người, trên những người dân Việt, những người ở xa cũng như những người ở gần, những người ở trong cũng như ngoài giáo hội, những người đang ở trong nước cũng như những người ở nơi rất xa xăm, vùng đất quê hương của mình. Xin Thiên Chúa tươi nét mặt trên mọi người. Xin Thiên Chúa đem lại an bình, an vui, hòa thuận yêu thương cho tất cả con cháu của đất nước thân yêu này.
Vâng, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng, ngày 1 tháng 1, lễ trọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa cũng là ngày hòa bình thế giới, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói về sự ngạc nhiên. Đức Thánh Cha nhắc rằng, ngạc nhiên là thái độ cần có để bắt đầu năm mới, bởi vì cuộc sống là một món quà luôn ban cho chúng ta những cơ hội bắt đầu lại. Chỉ về bức tượng Đức Mẹ Đen, cho thấy mẹ và con gần nhau đến nỗi cả hai như thể chỉ là một. Đức Thánh Cha nói rằng, mầu nhiệm chúng ta cử hành hôm nay tạo nên một sự ngạc nhiên vô tận. Thiên Chúa gắn mình mãi mãi với nhân loại. Thiên Chúa và con người luôn ở cùng nhau. Đây là tin vui cho khởi đầu năm mới. Thiên Chúa không phải là một Chúa xa cách, ngự trị chốn trời cao, nhưng là tình yêu nhập thể, được sinh ra như chúng ta từ một người mẹ, để trở thành người anh em của mỗi người. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xin mẹ ơn biết ngạc nhiên trước Thiên Chúa của sự ngạc nhiên. Chúng ta làm mới lại sự ngạc nhiên thuở ban đầu khi đức tin lần đầu tiên nảy sinh trong chúng ta. Giáo hội cũng cần làm mới lại sự ngạc nhiên khi trở nên nơi cư ngụ của Thiên Chúa hằng sống, là hiền thê của Chúa, là mẹ sinh ra các con. Nếu không, giáo hội có nguy cơ biến mình thành một bảo tàng đẹp thời quá khứ.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha khai triển ba điểm. Chúng ta để mình được nhìn, được ôm lấy và được cầm tay dẫn dắt. Trước hết, chúng ta để mình được nhìn. Trong những lúc cần sự trợ giúp, khi chúng ta gặp những nút thắt trong cuộc sống, chúng ta ngước nhìn lên mẹ. Nhưng trước hết, chúng ta cần để mẹ nhìn chúng ta. Khi mẹ nhìn chúng ta, mẹ không nhìn chúng ta như những tội nhân, nhưng như những người con. Cái nhìn mẫu tử này làm chúng ta tin tưởng và giúp chúng ta lớn lên trong đức tin. Điểm thứ hai, chúng ta để mình được ôm lấy. Maria hằng ghi nhớ mọi điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ giữ lấy tất cả vào trái tim, ôm lấy tất cả, những biến cố cả vừa lòng lẫn trái ý. Mẹ đã suy niệm tất cả những điều ấy trong lòng. Mẹ đem đến với Thiên Chúa, và đây là bí mật của mẹ. Cũng cùng một cách, mẹ giữ trong lòng cuộc sống của mỗi người chúng ta. Mẹ muốn ôm lấy tất cả mọi hoàn cảnh cuộc sống chúng ta và mang đến với Thiên Chúa. Điểm thứ ba, chúng ta để mình được cầm tay dẫn dắt. Thiên Chúa đã cần một người mẹ, còn chúng ta cần gì hơn? Chính Chúa Giêsu đã ban mẹ cho chúng ta. Đức mẹ không phải là một phụ kiện tùy chọn, nhưng mẹ phải được đón vào cuộc sống chúng ta. Mẹ là nữ vương hòa bình, người chiến thắng sự dữ và dẫn chúng ta trên con đường lành. Mẹ mang lại sự hiệp nhất giữa con cái và dạy chúng ta biết yêu thương.
Ngay sau ngày đầu năm mới, các giám mục Hoa Kỳ đã bắt đầu tuần tĩnh tâm kéo dài một tuần, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 8 tháng 1 tại chủng viện Mundelein trong tổng giáo phận Chicago. Do cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên phủ giáo hoàng hướng dẫn về đề tài, Chúa Giêsu thành lập nhóm 12 tông đồ và gửi họ đi giảng dạy. Tuần tĩnh tâm này được tổ chức theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Hồi tháng 12 năm nay, trong buổi gặp phái đoàn các giám mục Hoa Kỳ tại Roma để thảo luận về cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục đang làm rung chuyển giáo hội nước này, Đức Thánh Cha đã đề nghị các giám mục Hoa Kỳ dừng lại để cầu nguyện khi giáo hội tìm cách trả lời cho những dấu chỉ thời đại. Cuộc tĩnh tâm này là thời gian cầu nguyện, chứ không phải để tìm ra các chính sách đối phó. Theo phát ngôn viên của Tổng giáo phận Chicago, các giám mục sẽ cầu nguyện, ăn chay và nghe các bài huấn đức. Chỉ có các giám mục tham dự tuần tĩnh tâm, không có các nhân viên, linh mục hay các nhân viên truyền thông được mời tham dự. Cha Cantalamessa nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ của các giám mục Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha đã yêu cầu tôi hướng dẫn các bài tĩnh tâm cho hội đồng giám mục, để các giám mục rời xa nhiệm vụ hàng ngày của họ trong một bầu khí cầu nguyện và thinh lặng, và trong cuộc gặp gỡ riêng với Chúa, có thể nhận được sức mạnh và ánh sáng của Chúa Thánh Thần để tìm ra những giải pháp đúng đắn cho các vấn đề hiện nay đang ảnh hưởng đến giáo hội Hoa Kỳ. Về phần mình, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha đã gửi vị giảng thuyết của giáo hoàng và đã mời các giám mục đi vào thời gian lắng nghe Thiên Chúa, trong khi tìm cách trả lời cho những vấn đề căng thẳng đang chờ đợi các ngài trong những tuần lễ và những tháng tới. Đức Hồng Y xin các giáo dân, các linh mục và tu sĩ cầu nguyện cho các giám mục trong khi các ngài liên kết với nhau trong tình thân để tìm kiếm sự khôn ngoan và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài cũng xin cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, để đau khổ của họ có thể củng cố tất cả các ngài trong nhiệm vụ khó khăn là tiêu diệt một tội ác khủng khiếp khỏi giáo hội và xã hội của chúng ta, để những đau khổ đó sẽ không còn lặp lại nữa.
Trong bối cảnh đó, hôm mùng 3 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư động viên và đưa ra những đường hướng thiêng liêng cho các giám mục Hoa Kỳ tham dự tuần tĩnh tâm đặc biệt này. Trước hết, Đức Thánh Cha nói đến tình trạng hiện tại của giáo hội Hoa Kỳ và những căng thẳng hiện tại liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục. Ngài đã nhắc rằng, trong thời điểm chênh vênh và rối bời này, chúng ta cần chú tâm và phân định để con tim thoát khỏi sự thỏa hiệp
và chắc chắn giả tạo, nhưng lắng nghe điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta trong sứ mạng Ngài trao cho chúng ta. Từ trích đoạn Tin Mừng Marco chương 10, câu 43 và 44, Đức Thánh Cha khai triển về hai điểm. Điểm thứ nhất, anh em thì không được như vậy. Cuộc khủng hoảng hiện tại đã ảnh hưởng đến tình hiệp thông giữa các giám mục và tạo nên sự chia rẽ, là hậu quả của bản tính con người chứ không phải hoa trái của Thánh Thần. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng này làm mất đi sự khả tín và cần có một lối tiếp cận đặc biệt, không chỉ liên quan đến quản trị, nhưng còn cần phải thay đổi về nếp nghĩ, cách cầu nguyện, cách sử dụng quyền và tiền, cách tương quan với những người xung quanh. Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục hiệp thông với nhau và có cảm thức với con người, với những nỗi đau của họ bằng cách học lắng nghe tiếng Chúa.
Điểm thứ hai, phục vụ mọi người. Đức Thánh Cha khích lệ và gợi lên những chỉ dẫn để tìm con đường hòa giải và mang lại lời chứng cho tin mừng của Đức Giê-xu. Ngài trích lời của Đức Phao-lô 6. Nếu chúng ta muốn trở thành các mục tử, những người cha, những thầy dạy, thì chúng ta phải hành động như người anh em, đối thoại trong tình bạn, đặc biệt khi phục vụ. Sự khả tín sinh ra từ tin cậy sinh ra từ sự phục vụ chân thành, hàng ngày, khiêm nhường và quảng đại. Việc phục vụ không phải là để quảng bá hay chiến thuật lấy lại uy tín đã mất hay tìm kiếm danh dự, nhưng là để thuộc về cùng nhịp đập với trái tim của tin mừng. Đức Thánh Cha dùng những lời của mẹ Teresa Calcutta để khuyến khích các giám mục trước những giới hạn và lầm lỗi. Vâng, chúng ta lầm lỗi và thiếu sót, nhưng Chúa đã cúi xuống và sử dụng chúng ta để trở nên tình yêu và sự cảm thương trong thế giới. Ngài mang lấy tội lỗi chúng ta, cả những phiền muộn và lầm lỗi. Ngài nhờ chúng ta để yêu thế giới và tỏ cho thấy Ngài yêu thế giới biết nhường nào. Nếu chúng ta quá quan tâm đến mình, chúng ta sẽ không còn thời giờ cho người khác. Đức Thánh Cha còn nhắc, trên con đường này chúng ta không đi một mình, nhưng còn có mẹ Maria đồng hành và nâng đỡ, mẹ giúp kiên nhẫn giữa những bối rối và tin tưởng rằng ánh sáng của Thiên Chúa sẽ đến.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Ý, được phát sóng trong chương trình đặc biệt Nhật ký của Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Hồng Y Parolin cho biết là hiện nay Đức Thánh Cha chưa thể viếng thăm Iraq vì an ninh tại nước này chưa được đảm bảo, nhưng Ngài hy vọng Đức Thánh Cha sớm có thể thực hiện chuyến viếng thăm này. Đức Hồng Y Parolin cho biết tất cả đều rất chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng. Chính quyền, một số người Hồi giáo mà Ngài có cơ hội gặp gỡ, và nhất là cộng đoàn Kitô, họ cảm thấy cần có Đức Giáo hoàng để được củng cố trong đức tin và được khuyến khích trong hoàn cảnh của họ. Nhưng Đức Hồng Y nhận định, để Đức Giáo hoàng viếng thăm Iraq thì cần có những điều kiện tối thiểu để thực hiện chuyến viếng thăm, nhưng hiện tại thì chưa có những điều kiện này. Cho phép tôi diễn tả hy vọng rằng những điều kiện này có thể được thực hiện và Đức Giáo hoàng có thể sớm đến Iraq. Nói về nạn ấu dâm trong giáo hội, Đức Hồng Y Parolin khẳng định, chúng ta phải làm tất cả điều có thể và cả không thể để loại trừ hiện tượng này. Ngài nhìn nhận rằng giáo hội đã thực hiện một hành trình tuyệt vời theo hướng này. Giáo hội đã nhận thức tốt hơn về vấn đề này, về sự tàn phá và những sự kiện này đã gây ra nơi các nạn nhân, và giáo hội đã cố gắng phản ứng. Tuy kết quả chưa hoàn hảo, nhưng giáo hội đã có sự dấn thân và quyết tâm. Cuộc gặp gỡ mà Đức Giáo hoàng vô cùng mong muốn là một dấu chỉ mới nhất trong hành trình này. Đức Hồng Y nhận xét rằng tất cả điều này ảnh hưởng nặng nề trên hành động và chứng tá của giáo hội trên thế giới. Nó cũng góp phần làm suy yếu uy tín của giáo hội. Ngài nói, tôi không đau buồn nhiều vì tổ chức giáo hội mà tôi coi như một người mẹ, mà mình luôn yêu thương, nhưng vì tất cả những điều này gây thiệt hại cho việc loan báo tin mừng. Chúng ta phải phục hồi uy tín và thẩm quyền. Giáo hội đã thực hiện các bước đáng kể để phục hồi uy tín và thẩm quyền. Nhưng chúng ta phải làm việc nhiều hơn theo cách này, để các tín hữu và những người đã chịu phép rửa có thể tìm lại trong giáo hội môi trường có sức sống và môi trường của chứng tá.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của ông Silvano Petronlo, người sáng lập công ty máy bơm Petronlo, dùng lợi nhuận để phát triển chương trình nước sạch cho các nước nghèo.
Ông Silvano Perolo là người sáng lập và chủ tịch của tập đoàn mang tên ông, là người đi đầu thế giới trong việc sản xuất máy bơm thủy lực và khoan giếng. Ông không quên rằng mình đã rất may mắn khi thành công như ngày hôm nay. Vì vậy, ông phải đáp lại bằng một cách nào đó. Chính suy nghĩ này thúc đẩy ông dùng thời gian, tiền bạc và kỹ năng để xây dựng các giếng nước ở những nơi đang cần có nước sạch. Vì ông biết ở nhiều nơi trên thế giới, vấn đề có nước sạch không được quan tâm nhiều. Ông Perolo sinh năm 1945 tại Ascoli, tỉnh Verona, nước Ý, trong một gia đình có truyền thống Công giáo. Vợ ông và con gái là các giáo lý viên. Đối với ông Perolo, đức tin là nền tảng. Ông chia sẻ, ông bà của tôi, ông nội của tôi không giàu có, nhưng họ đã cố gắng quảng đại với những ai nghèo khổ hơn họ. Điều này được lưu truyền trong gen và lớn lên trong tôi, và nó khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Trong thời gian đầu, tôi nhận được rất nhiều lời yêu cầu xin giúp đỡ. Tôi tự hỏi là tôi sẽ nghe lời yêu cầu của ai đây? Và rồi tôi đã hiểu. Tôi có quyền gì để lựa chọn người nào để giúp đỡ? Tôi phải tìm cách đáp lại yêu cầu của tất cả. Nếu tôi là một Kitô hữu, tôi không thể nói không. Từ năm 1974, ông Perolo đã xây dựng một vương quốc mà ngày nay các con của ông, Giulio và Alessandra, mỗi năm sản xuất 2,5 triệu bơm điện, đạt doanh thu 230 triệu euro và cung cấp việc làm cho khoảng 900 nhân viên. Trong hoạt động kinh doanh hiệu quả của công ty cũng có hoạt động của lòng thương xót tin mừng, đó là cho người khác uống. Ông Perolo nhận định rằng thiếu nước là một trong những nguyên nhân chính gây ra đói kém, bệnh tật và kém phát triển ở Nam Bán Cầu. Nếu có nước sạch và năng lượng, người ta có thể xây dựng các trường học, bệnh viện và nhà thờ. Ông xác định Chúa phải có thể có một ngôi nhà trang nghiêm. Ông Perolo chưa bao giờ nghĩ rằng những viện trợ lẻ tẻ ban đầu này lại có thể trở thành một loạt hoạt động liên đới có quy mô lớn. Đức Hồng Y Ercilio Tonini đã gợi ý cho ông. Ông kể lại, Đức Hồng Y nói với tôi, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị yêu cầu giúp dân châu Phi về nước và đào tạo. Chúng tôi bắt đầu thông báo về sự sẵn sàng của chúng tôi và các yêu cầu từ các giáo xứ, các dòng tu. Các linh mục, các hồng y và tu sĩ đã gia tăng nhiều lần. Và chương trình nước đã ra đời như thế. Chỉ riêng ở châu Phi, chương trình đã đào hơn 1.000 giếng nước. Nhưng không chỉ có thế, nhờ có dòng sông liên đới, trường Josephina Baptista được thành lập tại Luanda, Angola, ở Benin, ở huyện Dasa, một doanh nghiệp nông nghiệp đã bắt đầu. Ở Ngozi, Burundi, một trung tâm dành cho trẻ em đường phố. Ở Bandoko, nước Cote d'Ivoire, bệnh viện San Camilo đã ra đời. Nhưng danh sách này có thể tiếp tục kéo dài, bởi vì ít nhất 2 triệu người trên thế giới có thể được hưởng lợi từ chương trình nước sạch Perolo. Các sáng kiến từ Ai Cập đến Ghana, từ Senegal đến Ethiopia, từ Malawi đến Congo, từ Kenya đến Burkina Faso, và tiếp đến ở Ấn Độ, Philippines, Liva, Albania, Bosnia và Herzegovina, Trung Đông, Châu Á và Mỹ Châu Latin. Ông Perolo nói, tôi đã giúp cải thiện cuộc sống của những người mà tôi sẽ không gặp và không bao giờ biết, và tôi rơi nước mắt vì xúc động mỗi khi nhận được email viết bằng nhờ ông tôi đã có thể theo học đại học. Có gì hài lòng hơn thế này không? Đặc biệt, ông còn quan tâm đến những trẻ em bụng ỏng vì thiếu ăn. Những khoảng thời gian mà ông Perolo có thể dứt ra khỏi công việc, ông dành cho 4 đứa cháu, và nó giúp ông trở nên nhạy cảm hơn. Ông nói, các cháu của tôi may mắn hơn, làm sao tôi có thể không nghĩ đến người khác? Chúng tôi có nhiệm vụ mang đến một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai. Trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong tầm nhìn của công ty Perolo. Tôn trọng nhân viên là điều đứng hàng đầu. Ông chia sẻ, chúng tôi đã chọn không phân chia lợi nhuận để bảo toàn chúng và có thể sử dụng chúng trong những thời điểm làm ăn kém hơn. Vì vậy, chúng tôi không bao giờ phải cho bất cứ ai nghỉ việc, thậm chí là phải nghỉ một ngày. Và về việc chăm sóc môi trường, ông cho biết, chúng tôi đã trồng 800 cây xung quanh khu phức hợp San Bonifacio để tạo ra một chu vi khí hậu đặc biệt. Hơn nữa, 15-20% doanh thu được dành cho đổi mới, nghiên cứu và phát triển. Đến mức ông Perolo đã được nhận bằng kỹ sư danh dự của Đại học Padua. Đó là bằng danh dự thứ 6 mà ông được nhận. Thỉnh thoảng, khi cần hồi phục lại năng lượng sức lực, ông Perolo và vợ trốn đến Mễ Du. Ông cho biết mình là một người bị thuyết phục bởi Đức Mẹ Mễ Du. Ông có nhiều tượng Đức Mẹ nhỏ trong văn phòng. Ông khuyên mọi người nên đi tắm thiêng liêng. Ông chia sẻ, bạn hít thở một bầu không khí rất đặc biệt, và khi bạn trở về, bạn đầy sức lực hơn. Và khi bạn đã đến đó một lần, bạn luôn quay trở lại đó.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.